đã bị bọn cướp đánh chồng thương ngã bên đường. Một thầy tư tế đi qua thấy liền tránh xa, đây thầy lễ vi cũng thấy tránh sang đường.
Các anh các chị ơi, hôm nay em xin đọc cho các anh các chị nghe lần đầu tiên một văn kiện của giáo hội hôm nay mới tung ra, rất là quan trọng cho tất cả mọi gia đình của chúng ta, mà em thấy được là rất là nhiều người công giáo chúng ta đang rất là confused về vấn đề này. Em phải dịch ra tiếng Việt, chứ không phải là chỉ có căn cứ vào tiếng Anh mà cứ vậy mà nói đâu, không có đâu, nó quan trọng lắm, từng chữ từng lời một. Bởi thế nên mời các anh chị nghe, cho mọi người thấy được là cái tầm quan trọng của cái văn thư Tòa Thánh đã tung ra để cho hướng dẫn tất cả các giáo hội địa phương trên khắp thế giới nữa đấy. Đó là cái vấn đề gì?
Nhưng có một người Samari trông thấy, ông liền đến gần và tránh lòng thương, vội vàng băng bó những vết thương tận dành lòng thương chăm sóc hết mình. Lạy Chúa, xin đặt vào con trái tim của Chúa để con được lớn lên trong tình nhân loại.
Đây em đọc nguyên cái câu này thôi để chúng ta biết rồi đi khai triển từ từ nhá. Cái văn kiện đó là Samaritanus bonus, có nghĩa là người Samaritano nhân lành. Và ở ngay cái dưới đầu đề đó là cái câu như thế này: triệt sinh an tử là một tội ác phạm đến sự sống của con người. Bất trị không có nghĩa là chấm dứt việc chăm sóc. Đấy, chúng ta thấy cái câu quan trọng không? Và cái văn kiện tên là người Samaritano nhân lành. Và bây giờ em bắt đầu đọc cái tin. Samaritanus bonus, người Samaritano nhân lành, một văn thư mới của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, tái lên án bất cứ hình thức triệt sinh an tử euthanasia và triệt sinh trợ tử assisted suicide, và cổ võ việc hỗ trợ cho các gia đình cùng nhân viên y tế. Hôm thứ Ba 22 tháng 9 2020, là chính hôm nay đây, Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã loan báo việc phổ biến một văn thư được Đức Giáo Hoàng Francisco phê chuẩn ngày 25 tháng 6 2020 với nhan đề là Samaritanus Bonus, the good Samaritan, về việc chăm sóc cho những người ở vào những giai đoạn nguy kịch và cuối cùng của sự sống, on the care of persons in the critical and terminal phases of life. Văn thư này được đề ngày 14 tháng 7 như là ngày phổ biến của nó để tôn kính Thánh Camillus Lelis, vị thánh quan thầy của thành phần bệnh nhân của các bệnh viện cũng như của các y tá và y sĩ. Bất trị không thể nào mang ý nghĩa thôi chấm dứt việc chăm sóc, nhưng người bị bệnh ở vào giai đoạn chót có quyền được đón nhận, chăm sóc và yêu thương. Phần nhất của văn thư Samaritanus Bonus đã khẳng định như thế. Văn thư này ban hành là để cung cấp những cách thức cụ thể để áp dụng dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Vị Samaritano nhân lành này dạy chúng ta rằng, ngay cả khi việc chữa trị không chắc, unlikely và bất khả, impossible, thì việc chăm sóc y tế, medical care, chăm sóc về điều dưỡng, nursing care, việc chăm sóc về tâm lý và tinh thần, psychological and spiritual care, cũng không bao giờ được bỏ qua, should never be forsaken. Tình trạng bất trị không bao giờ lại là vấn đề bất khả chăm sóc. Nếu bất khả chữa trị thì chăm sóc luôn cần thiết. Đó là những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị giải thích rằng tình trạng bất trị, incurable, không bao giờ đồng nghĩa với việc bất khả chăm sóc, uncareable. Cần phải chăm sóc cho đến tận cùng, cần phải ở với bệnh nhân, cần phải hỗ trợ, lắng nghe, làm cho họ cảm thấy được yêu thương. Đó là cách thức để tránh những gì là lẻ loi và cô lập, những gì là sợ hãi, khổ đau và chết chóc. Toàn bản văn kiện này tập trung vào ý nghĩa của đớn đau, pain, và khổ đau, suffering, theo chiều hướng phúc âm và hy tế của Chúa Giêsu. Phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống. Giá trị bất khả xâm phạm của sự sống là một nguyên tắc nền tảng của luật luân lý tự nhiên và là căn bản thiết yếu của cấp trật về pháp lý. Văn thư này viết như thế: chúng ta không thể trực tiếp quyết định lấy mạng của người khác ngay cả khi chính họ yêu cầu chăng nữa. Trước hiến chế công đồng chung Vatican II, vui mừng và hy vọng, bản văn kiện lặp lại rằng việc phá thai, triệt sinh an tử và tự ý hủy hoại bản thân mình là những gì độc hại cho xã hội loài người và là một hành động hết sức sỉ nhục đấng tạo hóa. Các chướng vật làm lu mờ giá trị linh thánh của sự sống con người. Bản văn kiện này nói đến một vài yếu tố đang hạn chế khả năng thấu triệt được giá trị của sự sống. Chẳng hạn như chủ trương sự sống được coi là đáng giá, worth wise, chỉ khi nào hội đủ điều kiện nào đó về tâm lý lẫn thể lý thôi. Một trong những chướng vật được văn thư này lưu ý đó là quan niệm sai lầm về lòng thương xót, compassion. Văn kiện giải thích rằng lòng cảm thương đích thực không phải là ở chỗ gây ra chết chóc, mà là ở chỗ thương mến, đón nhận và nâng đỡ người bệnh và cung cấp các phương tiện để giảm bớt nỗi khổ đau của họ. Một chướng vật khác cũng được văn kiện này liệt kê đó là cá nhân chủ nghĩa gia tăng gây ra tình trạng lẻ loi cô độc. Giáo huấn của huấn quyền. Đó là một giáo huấn dứt khoát là vấn đề triệt sinh an tử là những gì tiêu biểu cho một thứ tội ác phạm đến sự sống của con người, a crime. Bởi thế nên tự nó là một sự dữ, intrinsically. Ở hết mọi trường hợp, không trừ trường hợp nào, bất cứ việc cộng tác về thể lý chính thức hay trực tiếp nào, formal or immediate material cooperation, cũng là một trọng tội phạm đến sự sống của con người, là những gì không có một thẩm quyền nào có thể hợp pháp khuyến nghị hay cho phép. Những ai phê chuẩn các thứ luật ủng hộ vấn đề triệt sinh an tử đều trở thành đồng lõa và mắc tội gây ra tệ hại, vì những thứ luật này góp phần vào việc bóp méo lương tri, bao giờ cũng phải loại trừ hành động triệt sinh an tử, không thực hiện những thứ chữa trị dữ dội. Bản văn kiện này cũng giải thích là việc bảo vệ phẩm giá của cái chết, nghĩa là việc loại trừ đi những thứ chữa trị y khoa có tính cách dữ dội. Bởi thế, khi cái chết cận kề và bất khả tránh, thì được phép loại trừ các thứ chữa trị chỉ cung cấp việc kéo dài sự sống một cách bấp bênh hay đau đớn. Nhưng vẫn không được ngưng lại các thứ chữa trị bình thường cần thiết bệnh nhân đòi hỏi, như đồ ăn, thức uống, bao lâu thân xác còn có thể hấp thụ. Việc chăm sóc cho dịu bớt là một phương cách quý báu và chủ yếu để hỗ trợ bệnh nhân. Việc chăm sóc cho dịu bớt không bao giờ được bao gồm khả thể triệt sinh an tử. Văn thư này nhấn mạnh như vậy đó. Thế nhưng cần phải bao gồm việc nâng đỡ về tinh thần cho cả bệnh nhân lẫn phần tử gia đình của họ nữa. Việc nâng đỡ của gia đình cần phải chăm sóc cho một bệnh nhân để giúp cho họ không cảm thấy họ trở thành một gánh nặng, mà lại cảm thấy được tình thân cùng việc hỗ trợ nơi những người thân yêu của họ. Gia đình cần được giúp đỡ và các phương tiện đầy đủ để hoàn trọn sứ vụ ấy. Các chính quyền cần phải nhìn nhận vai trò chính yếu của gia đình, một vai trò xã hội nền tảng và bất khả thay thế, và cần phải thực hiện việc cung cấp các phương tiện và cơ cấu cần thiết để hỗ trợ gia đình. Việc chăm sóc cho những giai đoạn trước khi sinh và khi còn bé. Từ lúc được thụ thai, con trẻ đã bị dị dạng hay các thứ bệnh kinh niên khác, cần phải được hỗ trợ một cách trân trọng đối với sự sống. Trong các trường hợp về bệnh lý trước khi sinh cho thấy chắc chắn sẽ chết trong một thời gian ngắn, và khi không có chữa trị nào bấy giờ có thể cải tiến tình trạng của con trẻ ấy, thì con trẻ này vẫn không được bỏ rơi, không giúp đỡ gì, mà cần phải được trợ giúp như bất cứ một bệnh nhân nào khác cho đến khi cái chết tự nhiên xảy ra. Không hề có chuyện cúp đồ ăn thức uống nhé. Văn thư này nói rằng việc chẩn đoán trước khi sinh là một thứ ám ảnh, obsessive, trong xã hội ngày nay. Và lưu ý rằng đôi khi đi đến chỗ quyết định phá thai hay những mục tiêu chọn lựa khác. Cả việc phá thai lẫn việc sử dụng phương pháp chẩn đoán trước khi sinh cho những mục đích chọn lựa, prenatal diagnosis for selective purposes, đều là bất hợp pháp, unlawful. Văn thư này chủ trương như vậy. Thuốc giảm đau nặng, deep sedation. Để giảm bớt đớn đau, thuốc men được sử dụng là để có thể nhờ đó giảm bớt tình trạng mất ý thức. Văn thư này khẳng định rằng luân lý cho phép sử dụng thuốc giảm đau để bảo đảm rằng giây phút cuối cùng của cuộc sống xảy ra hết sức bằng an bao nhiêu có thể, cùng với tình trạng nội tâm tốt đẹp nhất. Điều này cũng áp dụng cho các loại thuốc giảm đau tăng tốc giây phút chết chóc, có nghĩa là thuốc giảm đau nặng ở giai đoạn cuối cùng. Thế nhưng, không thể chấp nhận việc sử dụng thuốc giảm đau để trực tiếp và cố ý gây ra cái chết. Một việc làm được văn thư này xác định là một cách thực hành triệt sinh an tử. Tình trạng thực vật. Ngay cả trong trường hợp bệnh nhân mất ý thức đi nữa, thì họ vẫn cần phải được nhìn nhận về giá trị nội tại của họ và cần được trợ giúp bằng việc chăm sóc thích ứng, bao gồm cả quyền được có đồ ăn thức uống. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp là các biện pháp như thế có thể trở nên bất cân xứng vì chúng không còn tác hiệu hay vì các phương tiện sử dụng chúng gây ra một gánh nặng thái quá. Trong trường hợp như vậy, văn thư này nói rằng cần phải cung cấp đầy đủ việc hỗ trợ cho gia đình đang phải chịu gánh nặng chăm sóc lâu dài cho những con người ở trong tình trạng này. Việc phản kháng theo lương tâm. Conscientious. Conscientious objection. Bức văn thư yêu cầu các giáo hội địa phương và các tổ chức cùng cộng đồng công giáo tỏ hiện một chủ trương rõ ràng và đồng nhất trong việc bảo toàn quyền phản kháng theo lương tâm, nơi các trường hợp những thực hành trầm trọng về luân lý này được luật cho phép. Văn thư cũng mời gọi các tổ chức công giáo và nhân viên chăm sóc sức khỏe hãy làm chứng cho các thứ giá trị được giáo hội tuyên xưng liên quan đến vấn đề sự sống, đặc biệt là trong trường hợp trợ sinh an tử. Văn kiện này nói rằng buộc phải nghiêm chỉnh và rõ ràng chống lại việc này bằng việc phản kháng theo lương tâm. Các y sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe cần phải được huấn luyện trong việc hỗ trợ người hấp hối theo đường lối Kitô giáo. Việc hỗ trợ về tinh thần cho một người muốn được triệt sinh an tử là những gì? Đòi việc hỗ trợ tinh thần mời gọi hoán cải. Và đừng bao giờ tỏ ra bất cứ cử chỉ nào có thể bị hiểu như là chấp nhận vậy. Chẳng hạn như cứ hiện diện trong lúc xảy ra việc triệt sinh an tử.
Lạy Chúa, xin đặt vào con trái tim của Chúa, để con luôn biết yêu như Chúa đã yêu. Bước trên đường đi có biết bao đau, những người nghèo đói sống lầm than bước trong đường. Trời chiều mùa đông bao em bé đêm ngày bơ vơ nghèo túng trong cơ cùng, xin Chúa mở lòng cho con đây trông thấy bao người khốn cùng chờ đợi từ giây, dòng lòng thương giúp với trái tim đau đầy lòng thương.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả nguyên văn bản tin hôm nay được Vatican News phổ biến bằng tiếng Anh. Em dịch ra từ tiếng Anh đó để cho các anh chị nghe được nguyên văn tất cả những gì mà chúng ta thấy được là nó đang gây xáo trộn trong các gia đình khi mà có con người rút ra hay không rút ra hay cái gì đó. Lúc bây giờ là nhiều bác sĩ trong gia đình tự đâu xuất hiện, dù không học y khoa cũng xuất hiện để mà cãi nhau cho bằng được. Bên vực cái bằng gọi là bác sĩ tự nhiên cấp cho đó. Và đôi khi sau khi người chết rồi thì trở thành hận thù ghen ghét nhau, không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Đã từng xảy ra rất là nhiều trong các gia đình công giáo. Bởi thế nên em thấy được cái bản tin này quá là rõ ràng. Từng chi tiết một các anh các chị, chúng ta nếu được sẽ trở lại từng chi tiết. Rồi chúng ta sẽ bàn. Và cái này rất là hay và rất là quan trọng, cần thiết để chúng ta nắm vững được cái chủ trương của giáo hội. Để nhờ đó chúng ta sống an toàn theo lương tâm và đức tin của chúng ta. Dù là cái thế giới này bị quay cuồng trong nền văn hóa sự chết, nghĩa là culture of death theo Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, và là một thứ văn hóa tận số terminal culture theo Đức Thánh Cha Francisco. Thì hôm nay em chỉ là đọc nguyên văn thôi, để cho các anh các chị thấy được nó hay như thế nào, nó quan trọng như thế nào, nó cần thiết như thế nào. Rồi em sẽ tung ra chiều nay cái văn thư này để các anh các chị giữ làm tài liệu, và em cũng đang thâu băng đây để cho các anh chị nghe và gửi đi cho người khác nghe nữa, để cho thấy được là cái văn kiện nó quan trọng, cần thiết, và nhất là cho những người Kitô hữu công giáo chúng ta trong cái lúc fake news đầy rẫy trên thế giới này và chống lại Thiên Chúa, chống lại chân lý đang xảy ra khắp chung quanh chúng ta đây. Rồi xin tạ ơn giáo hội qua Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã cho chúng con một bản tin, một bản văn kiện rất là quan trọng, cần thiết cho chúng con sống đạo thời bây giờ. Và cũng xin cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em chúng ta. Amen.
Lạy Chúa, xin đặt vào con trái tim của Chúa để con được lớn lên trong tình nhân loại. Lạy Chúa, xin đặt vào con trái tim của Chúa để con luôn biết yêu như Chúa đã yêu. Lạy Chúa, xin đặt vào con trái tim của Chúa.